Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 24 tháng 5, năm 2024, thứ Sáu tuần 7 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 10 câu 1 đến câu 12. Khi ấy Đức Giêsu đi đến miền Giu-đê và vùng bên kia sông Giô-đan. Đông đảo dân chúng lại tuôn đến với Người, và như thường lệ Người lại dạy dỗ họ. Có mấy người Pha-ri-si-ê đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: "Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?" Họ hỏi thế là để thử Người. Người đáp: "Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì?" Họ trả lời: "Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ." Đức Giêsu nói với họ: "Chính vì các ông lòng che giả đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông. Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly." Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điều ấy. Người nói: "Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình, và ai bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình." Quý ông bà và anh chị em thân mến, đọc tin mừng của ngày hôm nay trong bối cảnh thế giới hiện đại, chắc hẳn mỗi người trong chúng ta đều được gợi lên rất nhiều điều để suy nghĩ, nhất là khi suy xét về thế giới với những bất ổn trong sự giãn nứt tương quan, đặc biệt là tương quan trong các gia đình. Chúa từng nói rằng trong vương quốc của Ngài, người ta sẽ không còn phân biệt chuyện vợ chuyện chồng. Nhưng câu chuyện mắc mớ mà chúng ta gặp phải hôm nay đã không còn chỉ là những câu hỏi cắt cớ của các Pha-ri-si-ê ngày xưa, mà đã và đang là một hiện thực khốc liệt, gây ảnh hưởng đến toàn bộ sinh hoạt của xã hội. Vấn nạn ly dị thậm chí đã và đang tác động mạnh mẽ trong cộng đồng Kitô hữu chúng ta. Người ta không quen dung nạp và chịu đựng, chỉ chăm chú với cái tôi cá nhân và đòi hỏi quy ngã, nên tương quan gia đình, vốn bị sánh là nấm mồ của tình yêu, đã dần bị coi là một bản hợp đồng người ta rất dễ dàng để xé rách. Còn chuyện được phép hay không được phép rẫy vợ rẫy chồng, điều ấy không còn là điều nghi hoặc nữa, nhưng đã được coi như một cái quyền được giải thoát nhau khỏi những hợp đồng hôn nhân. Chỉ từ câu hỏi về việc rẫy vợ của các Pha-ri-si-ê, Chúa Giêsu đã nổi giận để mắng họ là những kẻ lòng chai dạ đá. Điều ấy cũng đủ để cho chúng ta thấy Ngài trân trọng đời sống hôn nhân biết là bao nhiêu. Quan điểm của Chúa, khi con người thiết lập nên giao ước hôn nhân, chính đương sự biến đổi tận căn để phù hợp với gia đình mới để gắn bó keo sơn hơn. Người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Người đàn ông vốn gắn bó với biểu tượng gia tộc, anh ta mang những truyền thừa của gia tộc vào trong máu huyết của mình. Thế mà người ấy sẽ phải rời bỏ cha mẹ mình, nghĩa là rời bỏ cả một nền văn hóa gia đình, để gắn bó với vợ mình. Điều Chúa Giêsu gợi ý quả thật là một vấn đề mang tính gốc rễ. Đời sống gia đình với những thay đổi liên tục, từ sự nên một từ hai người thuộc về nền văn hóa khác nhau của gia đình, của vùng miền, rồi những thay đổi khi họ sinh con đẻ cái, khi họ mở rộng các mối tương quan, bạn hữu, công ăn việc làm, vân vân. Trải qua những việc biến thiên liên tục như thế, nếu họ không trọn vẹn sự liên đới nên một, thì gia đình rất dễ rơi vào những căng thẳng. Ấy thế mà, với Chúa, sự gì Thiên Chúa phối hợp, loài người không được phân ly. Chúa Giêsu khẳng định mạnh mẽ như thế và tạo nên một kết luận dành cho tất cả các gia đình. Để họ đồng lao cộng khổ, để họ cùng nhau vượt qua những khó khăn và bế tắc trong cuộc sống, chứ không chỉ để hời hợt với việc hưởng thụ, vui thú. Đời sống con người đang xen những khoảnh khắc vui buồn sướng khổ, đó mới là cuộc trải nghiệm trần gian thực sự. Người ta chỉ có thể vượt qua những khó khăn ấy khi mà họ đồng hành cùng với nhau. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hân hoan biết dường nào khi dự tiệc cưới Cana, hân hoan biết bao khi chúc phúc cho gia đình. Lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở mỗi người trong chúng con về thái độ cẩn trọng trong việc ứng xử với người thân cận của mình. Chúa đã nghiêm khắc để nói về việc liên kết vợ chồng. Chúng con hiểu rằng mỗi giây liên kết hôn nhân chính là cơ hội để chúng con thử nghiệm việc đồng hành với nhau trong cuộc sống này, với lời thề trung thành đầy trách nhiệm và với cả danh dự trong đó. Xin giúp các gia đình luôn trung thành với điều mình đã thề thốt trước mặt Chúa và cộng đoàn, để đời sống gia đình khi nào cũng tôn kính như tân, càng thêm gắn bó sau khi đã trải qua các biến cố của cuộc sống cùng với nhau. Amen.
Tình yêu tình muôn thuở đẹp lung linh, trăm năm mãi có ta có mình, dắt dìu nhau trên đường tình, dìu nhau trên con đường bên yêu. Dù khi an vui lúc ngậm ngùi, tình luôn son sắc đẹp tươi, niềm tin linh thiêng giữa dòng đời là gió giúp thuyền lướt trôi. Nguyện tin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện tin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Ngày trời Cana, đôi chim trắng vút bay giữa trời, Chúa nhìn theo môi mỉm cười, Ngài vui trông theo từng lứa đôi. Nguyện xin Giêsu nối đường đời, dìu đưa trăm lối ngàn nơi, người tay trong tay bước tuyệt vời về đến cõi trời thắm tươi. Nguyện tin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện tin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Nguyện tin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện tin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Hải.
Tin Roma kết thúc hội nghị kỷ niệm 100 năm Công đồng Thượng Hải. Chiều ngày 21 tháng 5 vừa qua, hội nghị kỷ niệm 100 năm Công đồng Trung Hoa giữa lịch sử và hiện tại đã kết thúc sau một ngày tiến hành tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana. Hôm thứ Hai trước đó, ngày 20 tháng 5, giai đoạn thứ nhất của hội nghị đã tiến hành tại Milano, Bắc Ý, do Đại học Công giáo Thánh Tâm tổ chức. Cả hai hội nghị đều được cộng đồng Thánh Egidio ở Roma hỗ trợ. Có hai giám mục từ Trung Quốc đến tham dự hai hội nghị này, đó là Đức cha Phaolô Mạnh Thanh Lập, giám mục giáo phận Môn Phốt, thủ phủ tỉnh Nội Mông Cổ. Còn dự hội nghị ở Roma thì có Đức cha Giuse Thẩm Vân, giám mục Thượng Hải, nguyên là giám mục Hải Môn, tỉnh Giang Tô. Cả hai hội nghị đều có sự tham dự và thuyết trình của nhiều học giả Trung Quốc. Sau sự điệp video của Đức Thánh Cha gửi hội nghị ở Roma đầu ngày họp, còn có nhiều bài tham luận. Đức Thống y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đặc biệt trình bày về vai trò của Đức Tổng giám mục Kenzo Constantini, thăm sứ tòa thánh tại Trung Hoa, cũng là vị đã triệu tập và chủ tọa công đồng Thượng Hải. Đức Thống y Parolin nhấn mạnh, tình hiệp thông với Đức Giáo Hoàng bảo đảm một đức tin được bảo vệ khỏi những lợi lộc chính trị từ bên ngoài. Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí bên lề hội nghị, Đức Thống y Quốc vụ khanh nhắc đến hiệp định tạm thời từ năm 2018 giữa tòa thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục. Đức Thống y nói, tất cả chúng tôi đều mong muốn hiệp định này có thể được gia hạn và một số điểm có thể phát triển. Đồng thời, Đức Thống y cũng bày tỏ hy vọng có thể có một sự hiện diện bền vững của tòa thánh tại Trung Quốc, cho dù ban đầu không có hình thức như một đại diện tòa thánh và như một tòa sứ thần, nhưng có thể gia tăng và đào sâu những tiếp xúc của chúng tôi. Đó là mục đích của chúng tôi. Còn Đức cha Thẩm Vân thì nhấn mạnh đến sự hội nhập đức tin vào văn hóa Trung Hoa. Trong bối cảnh, nhà nước Trung Quốc hiện nay đang cổ bỏ chính sách hòa hóa mọi lĩnh vực của đời sống đất nước. Đức cha cũng đề cao vai trò của Đức Thăm Sứ Tòa Thánh Constantini đã thúc đẩy sự gia tăng hàng giáo phẩm bản xứ tại Trung Hoa và tách biệt hoạt động của các cửa sai khỏi ảnh hưởng của các cường quốc thực dân hồi đó theo tinh thần thông điệp Maximum in Lux của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15. Thực vậy, tham dự công đồng Thượng Hải cách đây 100 năm khi ấy, có 45 giám mục, trong số này có 17 vị người Pháp, 10 vị người Ý, 5 vị người Tây Ban Nha, 5 vị người Bỉ, 4 vị từ Hà Lan, 2 vị người Đức và chỉ có 2 vị người Hoàng. Đức cha Thẩm Vân nhìn nhận rằng công đồng Thượng Hải không tạo nên sự thay đổi ngay vì gặp những chống đối sau đó trong việc thành lập hàng giáo phẩm và giáo sĩ địa phương. Ví dụ, năm 1949, khi Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc được thành lập, trong số 137 giáo phận tại nước này bấy giờ, chỉ có 29 giáo phận có giám mục người Hoa, và trong số 20 tổng giám mục chỉ có 3 vị người bản xứ. Đức Thống y Antonio Tagle, quyền tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng, đã kết thúc hội nghị vào cuối ngày.
Xin giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng. Buổi gặp gỡ trao đổi về đối thoại liên tôn trong bối cảnh của giáo phận. Chiều thứ Hai, ngày 20 tháng 5 vừa qua, tại tòa giám mục Lạng Sơn Cao Bằng, đã diễn ra cuộc gặp gỡ và trao đổi về đối thoại liên tôn trong môi trường đa tôn giáo tại giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. Chủ trì buổi gặp gỡ này là Đức ông Ingenieur Cudi Chubaku, thư ký Hội đồng Giáo hoàng về đối thoại liên tôn của tòa thánh, nhân chuyến tiến thăm Việt Nam của Đức ông. Tham dự buổi gặp gỡ có Đức cha Giuse Chu Ngọc Tri, giám mục giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, đặc trách văn phòng một vụ đối thoại đại kết và liên tôn thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam; Đức ông Phêrô Nguyễn Chí Thiết, quý cha trong giáo phận, quý tu sĩ thuộc các dòng tu, quý chủng sinh, ứng sinh, đại diện Hội đồng Mục vụ các giáo xứ, các ban ngành đoàn hội trong giáo phận. Cuộc gặp gỡ trao đổi về đối thoại liên tôn trong bối cảnh giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng diễn ra từ 14:30 đến 16:30 trong bầu khí sôi nổi với những trao đổi, thắc mắc, chia sẻ giữa các tham dự viên của buổi gặp gỡ Đức ông Indraneel không những đã trả lời những thắc mắc của các tham dự viên, mà còn chia sẻ thêm những kinh nghiệm của ngài tại tòa thánh, cách riêng tại đất nước Sri Lanka, quê hương của Đức ông. Cách chung, đối thoại là lắng nghe trong tâm hồn, là tôn trọng nhau, là tạo mối quan hệ, là đồng cảm trong đau khổ hạnh phúc với ngôn ngữ của đối thoại, là cảm thông, nâng đỡ. Buổi gặp gỡ trao đổi kết thúc trong bầu khí huynh đệ vui tươi. Các tham dự viên có thêm những hành trang ý nghĩa để thi hành sứ vụ tại nơi mình phục vụ.
Tin Munich, Đức Quốc. Công nghị thường trực Công giáo Ukraine nhóm họp tại Munich. Trong những ngày từ 21 đến 24 tháng 5 này, Công nghị thường trực của Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương đang nhóm họp tại Munich, miền Nam nước Đức, dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng Giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk và bàn về tình hình giáo hội cũng như chính trị xã hội tại Ukraine và nước ngoài. Khóa họp khai mạc với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Đức Maria Phù hộ và Thánh Andre tại Munich nhân kỷ niệm 65 năm thành lập địa phận đại diện công tòa Công giáo Ukraine tại Đức. Trong khuôn khổ kỷ niệm này có buổi giới thiệu bản dịch tiếng Đức cuốn sách giáo lý của Giáo hội Công giáo Ukraine đồng cường và cuốn sách của Đức Tổng Giám mục Shevchuk Thiên Chúa không bỏ rơi Ukraine. Công nghị thường trực của Giáo hội Công giáo Ukraine đồng cường gồm có Đức Tổng Giám mục trưởng Shevchuk 54 tuổi và 4 giám mục thành viên, trong đó có cả Đức cha Bogdan Sizurak, giám mục Ukraine sở tại. Đức cha sinh trưởng tại thành phố Lvov và từ 3 năm nay là giám mục Công giáo Ukraine tại Đức và các nước Bắc Âu. Giáo hội Công giáo Ukraine đồng phương có khoảng 5 triệu tín hữu Công giáo trên thế giới, thuộc 36 giáo phận. Trong số này có 20 giáo phận ở nước ngoài và 16 giáo phận còn lại ở Ukraine. Trong số 20 giáo phận ở nước ngoài có 12 giáo phận ở Bắc và Nam Mỹ.
Tin Gaza. Tổ chức Nhi đồng Quốc tế báo động 80% các trường học ở Gaza bị tàn phá hoặc hư hại. Tổ chức Nhi đồng Quốc tế UNICEF báo động rằng 8/10 các trường học tại Gaza bị tàn phá hoặc bị hư hại, như trường tại Khan Yunis này. Cần thời gian dài trước khi các trường này có thể được tái thiết và các trẻ em có thể đi học lại. Trong khi đó, kết toán thực đơn sơ chỉ có một câu trả lời cho vấn đề này là hãy ngừng chiến. Trên đây là lời khẳng định của UNICEF trong một video được Văn phòng Trung Đông và Bắc Phi của UNICEF bàn về ảnh hưởng của cuộc xung đột hiện nay đối với sự giáo dục các trẻ em. Các trẻ em ở Gaza không được đến trường học từ 6 tháng nay. Điều này có nghĩa là các em không được học, chơi đùa, không có thầy cô, không có các cơ cấu. Tình trạng này đặt các em nguy cơ lớn, dễ bị bóc lột và lạm dụng, lao động trẻ em, hôn nhân sớm và một loạt những nguy hiểm khác. Nhân viên của UNICEF cũng kể rằng, tôi đã gặp nhiều trẻ em ở Gaza, các em kể với tôi là muốn trở lại trường học, các em thiếu bạn bè. Còn các cha mẹ thì kể với tôi về ảnh hưởng của sự thiếu trường học trên sức khỏe tâm thần của các trẻ em thật là trầm trọng, trong khả năng học hỏi và trong sự phát triển.
Tin Vatican, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý lo âu về tình hình đất nước. Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, bày tỏ lo âu về tình hình đất nước, đặc biệt là nạn nghèo đói và mùa đông dân số, nghĩa vụ đón tiếp người di dân có nguy cơ bị lạm dụng và bất hợp pháp, nhu cầu cần có một tương quan phúc lợi hơn với giới văn hóa. Đức Hồng Y Zuppi bày tỏ lập trường trên đây trong diễn văn khai mạc Đại hội lần thứ 79 của Hội đồng Giám mục Ý, kết thúc vào ngày 23 tháng 5 vừa qua, sau 4 ngày nhóm họp tại Vatican và được Đức Thánh Cha Francisco khai mạc. Tiếp theo đó là buổi cầu nguyện tại đền thờ Thánh Phêrô cho hòa bình thế giới. Trong những ngày họp, các giám mục cũng đặc biệt chú ý đến nhu cầu linh đạo của giới trẻ. Họ cũng là những người giữ vai chính trong tuần lễ xã hội sắp tới của Giáo hội Công giáo Ý, tiến hành từ ngày 3 đến 7 tháng 7 tới đây tại thành phố Trieste, Đông Bắc Ý, với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco và Tổng thống Ý, ông Mattarella. Đức Hồng Y Zuppi nhắc lại rằng, hiện nay 98%, tức là cứ 10 người thì có một người Ý sống trong nghèo khổ cùng cực. Cụ thể là có 5.752.000 người ở trong tình trạng này, khoảng 2.234.000 gia đình. Thêm vào đó, có những người có nguy cơ lâm vào tình trạng nghèo đói, khoảng 13 triệu người, tức là tương đương với 22,8% dân số, một tỷ số cao hơn mức trung bình ở Âu Châu. Trong buổi đọc tin Mân Côi vào lúc 9 giờ tối cùng ngày 20 tháng 5 để cầu nguyện cho hòa bình, Đức Hồng Y Dục Kỳ nói rằng, giáo hội là người mẹ yêu thương và vì thế không thể đầu hàng trước lý lẽ kinh khủng của sự ác tàn phá mọi nhịp cầu, khiến cho con người sống trong tình trạng chống lại nhau và không có người khác. Giáo hội là người mẹ mang trong tâm hồn đau khổ khôn tả của các nạn nhân, bao nhiêu bà mẹ không muốn được an ủi vì con của họ không còn nữa. Giáo hội là người mẹ với đôi mắt đẫm lệ. Và sự nhìn thấy người mẹ này đưa chúng ta đến dưới chân mỗi thập giá và đứng với các bà mẹ, cảm thông những đau khổ của người bị bạo lực để đau khổ ấy trở thành lời khẩn cầu và sự chọn lựa trở thành những người xây dựng hòa bình.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha cảm ơn và khích lệ cộng đoàn chân trời mới. Trong sứ điệp video công bố hôm 19 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cảm ơn chị Chiara Amirante và cộng đoàn chân trời mới do chị sáng lập cách đây đúng 30 năm, chăm sóc những người rốt cùng trong xã hội mà không làm mất tự do của họ, nhưng giúp họ đồng hành với anh chị em. Chị Chiara Amirante tốt nghiệp đại học ngành chính trị học năm 21 tuổi và chuẩn bị theo nghề ký giả. Nhưng rồi chị bị bệnh ở mắt, và khi đi tới bác sĩ để khám bệnh, chị được biết bệnh của chị sẽ nặng thêm và có nguy cơ bị mù hoàn toàn. Sau đó với một phép lạ, chị Amirante tìm lại được thị giác của mình. Từ đây, chị bắt đầu và dần dần thành lập cộng đoàn chân trời mới, nơi gương cộng đoàn các tín hữu Kitô sơ khai. Trong 30 năm qua, cộng đoàn chân trời mới lan rộng và ngày nay đã có nhiều chi nhánh tại Italia, Colombia, Brazil và Phi Châu. Đặc biệt hồi năm 2019, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm thị trấn Trời Cao là con tin của cộng đoàn chân trời mới. Trong 2018 và 19 tháng 5 vừa qua, nhiều thành viên cộng đoàn chân trời mới đã tụ họp ở hội trường thể thao ở Veroli thuộc tỉnh Frosinone, Nam Roma để mừng sinh nhật 30 tuổi. Trong dịp này, một sứ điệp video của Đức Thánh Cha được công bố, trong đó ngài khích lệ cộng đoàn từ chị sáng lập cho đến các thành viên hãy bảo tồn đoàn sủng của mình và giáo hội cũng gìn giữ như vậy. Ngoài ra cần luôn nhớ rằng ta không thể tiến bước mà không có kinh nguyện và hãy can đảm thi hành đoàn sủng của mình. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác chống nguy cơ. Theo đó, nếu ta không sống nhờ sức mạnh của Thánh Linh thì những lúc đêm tối có thể xảy ra và rốt cuộc ta sẽ tìm kiếm những giải pháp không hợp với tinh thần tin mừng trong việc thi hành đoàn sủng. Trái lại, Đức Thánh Cha nói, đoàn sủng cần được thực hiện trong sự trung thành và vân phục giáo hội, chứ không chịu theo sức ép nào đó từ bên ngoài. Nó lợi dụng tình thế để làm cho đoàn sủng không còn ý nghĩa nữa.
Tiếp theo đây Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Có một vị quan nổi tiếng là khôn ngoan, cư xử đúng lễ nghĩa và có lòng độ lượng. Một hôm, có bác nông dân trong vùng đến xin quan xử kiện về việc ông bị mất một đàn gà. Ông nói, thưa quan lớn, nhà con vừa bị mất trộm một đàn gà. Xung quanh nhà chỉ có ba người hàng xóm, con rất nghi ngờ bọn họ. Quan lớn thẳng thắn đáp, yên tâm, ta sẽ có cách giúp ngươi. Quan liền triệu tập ba người hàng xóm lại và nói, hàng xóm của các ngươi vừa bị mất một đàn gà, và kẻ ăn trộm được cho là một trong ba ngươi. Ai là thủ phạm thì tự giác nhận đi. Một trong ba người lên tiếng nói, chúng con vô tội, quan có chứng cứ không mà buộc tội chúng con? Quan đáp, ta sẽ phát cho các ngươi mỗi người một cây gậy, chúng có độ dài bằng nhau, hãy mang về, sáng mai lại mang đến cho ta. Đây là những chiếc gậy ta đã niệm thần chú, kẻ nào có thói tham lam, tức khắc chiếc gậy sẽ dài ra. Người ăn trộm gà lo lắng thầm nghĩ, chẳng biết chiếc gậy có thần kỳ như thế không, tốt hơn là ta chặt bớt chiếc gậy đi. Đến lúc nó mọc dài ra là vừa. Hôm sau, cả ba người đến trình quan lớn. Hai người kia hỏi, sao gậy của anh lại ngắn như vậy? Người gian dối đáp, các anh là thủ phạm nên gậy của các anh mới dài ra. Thấy một người có chiếc gậy ngắn hơn, quan lớn ra lệnh, bay đâu, bắt kẻ có gậy ngắn nhất lại cho ta. Làm gì có chiếc gậy nào thần kỳ như thế? Chiếc gậy nó không tự dài ra hay ngắn lại, mà là do ngươi gian dối lo sợ nên đã cắt bớt đi mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, trung thực là một đức tính quan trọng trong việc hình thành nhân cách con người. Trung thực được thể hiện qua sự ngay thẳng thật thà trong suy nghĩ, lời nói và hành động với chính mình và với mọi người. Người trung thực là người đón nhận hiện trạng của chính mình với tất cả những ưu khuyết điểm. Họ luôn sống ngay thẳng liêm khiết và tạo được sự tin tưởng nơi người khác. Trái lại, những ai sống gian dối thường gây ra sự bất tín và không thể tạo dựng những mối tương quan bền vững. Trong thực tế, để sống trung thực không phải là điều dễ, nhất là trước sức cám dỗ của tiền bạc, vật chất, chức quyền. Con người ta ai cũng yêu thích sự chân thật và ghét điều giả dối. Thế nhưng, chúng ta lại hay bị mê hoặc bởi những điều giả dối. Bởi lẽ, giả dối thường được ngụy trang dưới lớp áo hoàn hảo. Có lúc vì yếu đuối, chúng ta không can đảm nhìn nhận sự thật, mà có thái độ gian dối để che giấu lỗi phạm của mình. Trong nội tâm của con người luôn có sự giằng co giữa điều tốt và xấu, thiện và ác. Thánh Phaolô tông đồ có kinh nghiệm về điều này.
Ngài xác nhận, điều tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi lại cứ làm. Chúng ta cần phải dựa vào ơn Chúa giúp, vượt lên bản tính con người yếu đuối để tìm kiếm chân lý và những giá trị nước trời. Cuộc tìm kiếm này là hành trình dài của sự trải nghiệm thiêng liêng, của hy sinh từ bỏ. Chân lý không nằm trong vẻ hào nhoáng bên ngoài, nhưng trong sự khiêm tốn và cố gắng mỗi ngày. Chúa Giê-xu chính là hiện thân của chân lý, luôn hiện diện cách khiêm tốn giữa chúng ta. Đôi lúc chúng ta đi tìm Chúa, nhưng thực ra chúng ta tìm kiếm chính mình và những điều không thuộc về Thiên Chúa. Chúng ta sống và hành động như thể Thiên Chúa không tồn tại. Khi sống gian dối, thù hận, ghen ghét, đó là lúc chúng ta tách mình ra khỏi chân lý và nô lệ cho dối trá tội lỗi. Khi đi ngược lại với những đòi hỏi của tin mừng, đó là lúc chúng ta phản bội chân lý. Khi sống vô cảm thờ ơ với những nhu cầu của tha nhân, chúng ta không thể tận hưởng vẻ đẹp của tình yêu thương và giá trị của sự chia sẻ. Chỉ có những ai sống trong cầu nguyện và thi hành bác ái, người ấy mới đến gần nước trời, mới có Thiên Chúa hiện diện. Lạy Chúa Giê-xu là đường, là sự thật và là sự sống. Xin giúp chúng con can đảm từ bỏ thói sống giả dối ích kỷ, biết thực hành lời Chúa với tất cả lòng yêu mến, hầu chúng con được giải thoát khỏi những ràng buộc của thế gian và trở thành chứng nhân của tin mừng nước trời. Amen.
Lối đường trên trần thế nhiều gai góc hồn vơ vơ ngàn muôn hương, ngước nhìn về trời mịt mù mà nhiều nỗi vẫn vương. Hơi buồn chân thiện đi, xin lôi kéo hồn siêu thắng về tuyệt đối, tiến bước qua trong gai, vững tin vào ngày mai.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.